Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Úc ủng hộ các động thái của đồng minh phương Tây nhằm áp đặt mức giá trần đối với dầu thô của Nga. Ngân hàng dự trữ Úc Kim chuẩn bị công bố tiếp tục tăng lãi suất. Đội bóng Socceroos bị loại khỏi World Cup để thua Argentina với tỷ số 2-1 ở vòng 16 đội. Nga tuyên bố không chấp nhận việc áp giá trần dầu của phương Tây lên dầu mỏ Nga. Và ngoại giao vaccine giúp tiết kiệm 900 triệu đô tại Việt Nam. Và sau đây mời quý vị thính giả cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Tổng trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers cho biết Úc ủng hộ các động thái của các đồng minh phương Tây nhằm áp đặt mức giá trần đối với dầu thô của Nga, nói rằng điều đó sẽ làm giảm áp lực chi phí sinh hoạt. Từ ngày 5 tháng 12, mức giá trần 88 đô Úc tương đương với 60 đô Mỹ một thùng sẽ được áp dụng đối với xuất khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển. Điều này được đưa ra sau quyết định của Úc, nhóm 7 quốc gia và Liên minh châu Âu. Biện pháp này có khả năng tước đi hàng tỷ euro ngân quỹ chiến tranh của Nga. Ông Chalmers nói Úc sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh để buộc ông Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết động thái này nhằm mang lại sự ổn định cho giá năng lượng toàn cầu. Bà Leyen nói,
So this price cap will benefit directly emerging and developing.
Mức giá trần này sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, và nó sẽ được điều chỉnh theo thời gian để chúng tôi có thể đáp ứng với sự phát triển của thị trường. Cùng với các đối tác của mình, chúng ta đoàn kết và kiên quyết phản đối cuộc chiến tranh tàn bạo của Nga. Các cơ sở chăm sóc người cao niên đang hy vọng tránh lặp lại kịch bản mùa lễ hội năm ngoái khi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến dẫn đến tử vong. Những người điều hành các cơ sở đang yêu cầu các gia đình tuân theo các quy tắc thăm viếng để giúp giữ an toàn cho những người chăm sóc người già khỏi bị nhiễm virus. Trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, có 4.381 ca nhiễm bệnh được báo cáo, trong đó có hơn 3.000 người lớn tuổi theo số liệu báo cáo của Bộ Sức khỏe và Chăm sóc người cao niên Liên bang Úc thông báo vào ngày 2 tháng 12. Trên khắp nước Úc, có 58 người tại các cơ sở chăm sóc người cao niên đã chết vì COVID-19 vào tuần trước. Ông Tom Simonson, giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên, cho biết các cơ sở chăm sóc người cao niên cần tuân thủ các quy trình về COVID-19 để ngăn chặn sự lặp lại những gì đã xảy ra vào thời điểm này năm ngoái. Ngân hàng dự trữ Úc Kim đang chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng về lãi suất tiền mặt cho năm 2022, với ít nhất một lần nữa được dự kiến sẽ thông báo rộng rãi đến dân chúng. Một mức tăng 25 điểm cơ bản khác sẽ đưa tỷ suất này lên 3,1%, đồng nghĩa với việc những người đang vay tiền mua nhà sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Kinh tế trưởng của HSBC, ông Paul Bossom cho biết, thị trường việc làm khan hiếm và lạm phát tăng cao đủ để đưa ra một đợt tăng giá nữa trong năm. Nhưng ông nghi ngờ đây sẽ là lần cuối cùng khi số liệu bán lẻ cho thấy dấu hiệu của sự suy giảm tiêu dùng. Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương sẽ triệu tập để đưa ra quyết định cho tháng 12 vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 tới. Đến với World Cup năm 2022, đội bóng Socceroos đã bị loại khỏi World Cup để thua Argentina với tỷ số là 2-1 ở vòng 16 đội. Argentina kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu, trong đó nổi bật là siêu sao Lionel Messi. Messi đã ghi bàn dẫn trước ở phút thứ 35. Julian Alvarez đã nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 57, sau khi thủ môn Matt Ryan của Socceroos bị áp lực và mắc sai lầm lớn. Nhưng Úc đã cải thiện sau đó ghi bàn nhờ một pha lập công bị chật hướng của Greg Goodwin phản lưới nhà ở phút 77 và hai lần tiến rất gần đến bàn thắng gỡ hòa. Một lần nhờ cú sút tuyệt vời của hậu vệ cánh Asif Behic và một lần qua cú sút của Garancourt. Hậu vệ Socceroos Harry Shota nói rằng anh ấy cảm thấy thất vọng vì thua cuộc, nhưng cũng tự hào về những gì mà Úc đã đạt được tại World Cup năm nay. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi đã giành bàn thắng ngay từ phút cuối. Tôi có thể nói gì đây? Họ là một đội bóng đẳng cấp thế giới. Đơn giản vậy thôi. Giờ chúng tôi hoàn toàn kiệt sức. Chúng tôi rất thất vọng. Nhưng tôi nghĩ là chúng tôi có thể tự hào về bản thân và hành trình mà chúng tôi đã trải qua. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh. Và tiếp theo là phần tin quốc tế. Nga đã ra mặt để lên án mức giá trần đối với dầu của họ mà các nước thuộc Liên minh châu Âu đã đồng ý vào ngày hôm qua thứ Bảy ngày 3 tháng 12. Trong một tuyên bố với hãng thông tấn nhà nước, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ không chấp nhận mức giá trần 88 đô Úc tương đương với 60 đô Mỹ do G7 và các đồng minh áp đặt. Quan chức đối ngoại của Nga Mikhail Ulyanov cho biết châu Âu sẽ phải sống thiếu dầu, đồng thời cho biết Moscow đã nói rõ rằng họ sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt giá trần chống thị trường. Moscow nói thêm rằng họ sẽ tiếp tục tìm người mua thay thế. Trong khi đó, thì Tổng thống của Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng giá trần đối với dầu của Nga vẫn là không đủ. Bây giờ, cuộc thảo luận của thế giới về giới hạn giá xuất khẩu dầu của Nga đã kết thúc mà không có quyết định nghiêm túc nào được đưa ra. Bởi vì mức giá trần này là khá thoải mái đối với ngân sách của một quốc gia khủng bố như Nga. Nga đã gây ra tổn thất to lớn cho tất cả các quốc gia trên thế giới bằng cách cố tình gây bất ổn thị trường năng lượng. Và thế giới không thể giải trừ năng lượng thực sự của mình. Và đây là một điểm yếu. Ông Zelensky cho biết điều đó có nghĩa là ngân sách Nga vẫn sẽ nhận được khoảng 140 tỷ đô la. Số tiền này sẽ tài trợ cho chiến tranh cũng như các chế độ và tổ chức khủng bố khác. Ông cho biết mức giá trần khoảng 30 đô theo đề xuất của Ba Lan và các nước vùng Baltic sẽ là phù hợp. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vừa cho biết Việt Nam tiết kiệm được 900 triệu đô khi nhận được 260 triệu liều vaccine COVID-19, với gần một nửa trong số này là được viện trợ. Quan chức đứng đầu ngành ngoại giao cho rằng có được thành quả về số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên là nhờ chính sách ngoại giao vaccine. Phát biểu của ông Bùi Thanh Sơn được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine vào chiều 30 tháng 11, với sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính và hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Theo lời ông Bùi Thanh Sơn, khi đại dịch bước sang năm thứ hai và năm 2021, việc tiếp cận vaccine là một nhiệm vụ khó khăn, thách thức đối với Việt Nam do tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu và do các quy định phức tạp về sản xuất, phân phối và kinh doanh vaccine. Vào tháng 4 năm 2021, Việt Nam với 22,5 triệu người trưởng thành trong dân số chỉ nhận được 320.000 liều vaccine COVID-19 từ chương trình COVAX, một sáng kiến toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận vaccine một cách công bằng cho các quốc gia. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao nói các lãnh đạo đã thực hiện hơn 130 cuộc họp, điện đàm và gửi hơn 100 thư tới chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế để Việt Nam có thể tiếp cận được nhiều nguồn vaccine nhất có thể. Tổng kết của Việt Nam cho hay đến tháng 10 năm ngoái, Việt Nam đã nhận được 97 triệu liều vaccine và trang thiết bị y tế trị giá 80 triệu đô do hơn 30 chính phủ, tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng. Trong số này, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam hơn 40 triệu liều vaccine, trở thành nhà tài trợ lớn nhất của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam là nước tiếp nhận vaccine nhiều nhất tính đến nay. Vẫn theo lời ông Sơn, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã nhận được 260 triệu liều vaccine COVID-19 và gần một nửa trong số này là được viện trợ, giúp tiết kiệm hơn 900 triệu đô cho ngân sách nhà nước. Ngoài số vaccine được tài trợ, Việt Nam đã mua 45 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có 25 triệu liều mua từ các công ty tư nhân. Đến nay, Việt Nam đã tiêm được 251,68 triệu liều vaccine COVID-19, bao gồm cả mũi thứ tư. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 5 tháng 12. Perth, trời nắng hầu như cả ngày, 16-30 độ. Adelaide, mây mù rải rác, 14-24 độ. Melbourne, trời mưa rào và có nhiều gió, 16-19 độ. Hobart, mưa rào, 12-16 độ. Canberra, có thể có mưa rào hoặc dông, 13-28 độ. Sydney và Wollongong, chiều tối có thể có dông, Sydney 16-29 độ và Wollongong 16-28 độ. Brisbane có thể có mưa rào, 18-28 độ. Cairns trời nắng, 22-33 độ và Darwin mây mù rải rác, 27-35 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Úc ủng hộ các động thái của đồng minh phương Tây nhằm áp đặt mức giá trần đối với dầu thô của Nga. Ngân hàng dự trữ Úc Kim chuẩn bị công bố tiếp tục tăng lãi suất. Đội bóng Socceroos bị loại khỏi World Cup để thua Argentina với tỷ số 2-1 ở vòng 16 đội. Nga tuyên bố không chấp nhận việc áp giá trần dầu của phương Tây lên dầu mỏ Nga. Và ngoại giao vaccine giúp tiết kiệm 900 triệu đô tại Việt Nam.